chữ hiểu ngũ ấm, ngũ ấm giảng rồi, ngũ ấm là năm thứ. Năm thứ nó che đậy cái tâm tánh của mình, năm thứ luôn luôn nó che đậy với năm cái tâm tính của mình. Mà mình tìm không ra là bị năm cái ông này dễ sợ vậy đó. Hằng ngày bây giờ nè, bây giờ là mình chỉ sống với ngũ ấm, có thể nói như thế, chứ không sống nổi với lại cái chân tâm. Thì làm sao mà biết chân tâm được? Cho nên Phật mới quở ngài A Nan trong một đoạn. Phật nói rằng các vị sống hàng ngày với chân tâm, nhưng mà không có trực nhận được chân tâm, tất nhiên là sống toàn là vọng tưởng hết. Thì đem cái vọng tưởng đó để mà trả lời cái chân tâm thì làm sao mà trả lời được? Cứ nói quanh quẩn ở trong cái mặt căn thứ nhì, cắt nghĩa trong cái mặt căn thứ nhì, dầu cắt nghĩa đến đâu đi nữa, dù có thang mà đi lên tới mặt trăng đi nữa, mà cứ nói mặt trăng thứ nhì, mà không bao giờ trúng mặt trăng thứ nhì. Đó là mình hiểu lầm để biết rằng, chứ còn không thể nào mà chỉ hai với hai là bốn được đâu. Ngài A Nan kêu là đa văn quảng kiến đệ nhất kia mà ngài cũng phải còn khó khăn. Đó. Cái vọng tâm của mình nó họa, nó tài tình lắm. Nó họa ra không biết bao nhiêu loại, bởi vì loại ngũ ấm đây á, là loại nào cũng có ngũ ấm hết. Loài người, loài vật, loài thú, thượng cầm, hạ thú, tất cả là đều có ngũ ấm. Ngũ ấm đây nói một cách để cho quý vị dễ hiểu, bởi vì đây tôi tin là cũng có một số chưa rõ. Ngũ là năm, ấm là nó che đậy. Nó che đậy như thế này này. Nó bao phủ gọi là ấm. Cũng có kinh điển khác gọi là ngũ quẩn. Quý vị đọc ngũ quẩn giai không, đó là ngũ quẩn giống như trong này à. Nhưng mà ấm đây á, là nói cho chúng sanh hoàn toàn mê lầm. Mà họ nói tới quẩn á, là nói cho hàng nhị thừa trở lên. Đã khá rồi. Đã khá rồi. Đó. Ngũ ấm này tất nhiên là sắc nè.
Xin lỗi nè, cái đó là dơ rô à.
Phải rồi, bên đây sao nói sắc tinh như vậy? Số lần lục trần đó, giờ nói lục trần nữa hả? Cẩn thận cho tới giờ này mà còn nói lục trần ở trong này nữa thì xong hết rồi. Đó, đúng, sắc, thọ nè, tưởng nè, hành nè. Đó. Thiện bây giờ đây nhé, bây giờ nói chúng ta không đi, nói nó bao quát quá rồi khó và nó xa xôi. Sắc là gì? Tất nhiên là nếu muốn chỉ cho thông á, toàn cơ thể chúng ta từ đầu đến chân là sắc đó. Đó, tay chân tứ chi, ngũ tạng lục phủ ở trong, tứ chi cổ khiếu ở ngoài, đó là sắc đó. Nó bao phủ thế chứ, nó bao phủ cái chân tâm đó. Rồi bởi vì nói sắc đây tất nhiên là nó bao trùm hết rồi, tất cả những cái hình sắc, thể sắc, tất cả cái đó là thọ, là tưởng, là hành, là thức. Bốn cái này thì nó nằm ở trong khi nó bị vọng. Khi nó bị vọng cho nên nó phải có tới bốn cái tướng trạng để mà nói lên. Thọ là gì? Thọ là lãnh thọ những việc hàng ngày thuộc về tâm mình. Lãnh thọ việc vui, lãnh thọ việc buồn, lãnh bất cứ cái việc gì mà mình nhận lãnh trong tâm trí của mình đó thì nó thuộc về thọ. Tưởng là gì? Tức là tưởng tượng. Tưởng tượng việc này, việc kia, tất cả những việc gần, việc xa, việc hiện tại, việc quá khứ, kể cả việc tương lai nữa. Hành là gì? Hành tức là tâm chúng ta không yên. Nó cứ thay đổi, nó như những lượng sống. Hành. Nó đi như lượng sống. Chúng ta không yên. Vì không yên cho nên khổ. Chứ nếu tâm chúng ta khi đã yên rồi, nội một cái ngang tên này thôi rồi, hoang lạc. Nghĩa là coi như là sống ở nơi niết bàn thực tại. Còn hiện bây giờ tất cả trong vọng tâm của mỗi người chúng ta, nó đi như thế này nè. Ở trong giờ, trong phút, trong giây, chứ không nói tới là, nghĩa là trong tích tắc nó cứ thay đổi luôn luôn. Cho nên tâm chúng ta nó không có được như thế này được. Đó. Thức là gì? Thức là phân biệt hiểu biết. Phân biệt cái này là
tốt, cái kia là xấu, cái này là trắng, cái kia là đen, cái này là hiện tại, cái không, tất cả những cái đó nó thuộc về thức. Thì nó quả cái gì? Quả các cái thứ ngũ ấm này, sắc, thọ, tưởng, hành, thức, nó tạo thành một cái con người, tạo thành một loài vật, hoặc là thượng trầm, hoặc là hạ thú, hoặc là tất cả nó đều sống với lại cái ngũ ấm này hết. Mà nói một cách rõ ràng là loài người chúng ta. Bây giờ, câu thứ ba, ở trong, chứ trung này ở trong, trung là nghĩa là trong. Ở trong tất cả những cái gì, hay là tất cả những cái gì ở trong thế giới, vũ trụ, nhân sinh. Đó. Tất cả những cái gì ở trong thế giới, không có một cái pháp nào, không có một cái sự vật nào mà nó không hoạ, không hoạ được. Dễ sợ vậy đó. Nghĩa là không có một cái sự vật nào, không có một cái pháp nào mà nó không có hoạ được. Mà hãy nói tới quả là giả rồi, giả có rồi nó không có thiệt. Mình coi tất cả các cái bức quả đi, tưởng tượng, hãy tưởng tượng cái gì, tài nghệ cái gì đó, họ muốn giống một cái bộ mặt nào thì nó sẽ bộ mặt này, một cái hình thức mình sắc gì đó, cái kiểu gì đó, và nó không thiệt. Rõ chưa? Đó. Tâm giống cũng như một cái ông họa sĩ đại tài, ông sẽ họa tất cả năm cái thứ này trong mỗi người chúng ta, mà trong không biết bao nhiêu chủng loại. Ở trong tất cả những cái vật của thế gian thì không có một cái sự vật nào mà nó không có quả được, mà ổng không có quả được, tức như là vọng tâm. Để chúng ta thấy rằng từ cái vọng đó chúng ta hiểu được chút ít đạo lý, mới tìm cách để mà chứng tâm. Từ cái chính tâm này, trước hết cho nó ngay thẳng, đâu đó nó ngay thẳng rồi á, thì nó mới nói tới cái chuyện chân, mới bước đầu lên con đường chân tâm. Thì kinh Lăng Nghiêm, quyển đầu, mấy cái phần trước Phật gạn hỏi thất xứ chân tâm, rồi từ từ đó Phật sẽ chỉ cái phần gì, tức là cái phần tránh cho ngài Anna, cái chỉ lầm. Cái bài học hôm nay có ba phần chính. Phần thứ nhất, khi ngài A Nan ngài nghe Đức Phật nói rằng bảy chỗ đó đều sai lầm hết, cho nên ngài mới buồn, ngài mới than thở một lần nữa. Từ bấy lâu nay tưởng đâu cái sự học rộng nghiêm nhiều, hơn nữa là em của Phật, thì thế nào Đức Phật cũng thương xót, Đức Phật cũng nghĩ tưởng tới để mà độ cho cái sự tu hành nó dễ dãi và mau đắc đạo. Không ngờ ngày hôm nay đi sâu vô mới thấy, nếu mà tạo phước, nếu mà làm một để mà hưởng cái phước báo á, thì có thể ngài tự làm được, nhưng mà trên con đường giải thoát tìm cho được cái chân tâm, thế ra là không tự lại. Ngài mới nói rằng chẳng khác nào cũng như ai ăn thì nấy no. Ngài mới buồn, ngài mới cầu Đức Phật để khai thị cho cái con đường tu hành phải như thế nào. Thì đương nhiên đầu tiên là Phật mới chỉ cho, trước hết phải lo cho chính đính nghe nè, giữ gìn chính đính đàng hoàng rồi, thì lúc bây giờ Đức Phật giải thích từ từ mới nhận chân được. Còn nếu cái phần chính đính đó mà chưa có giữ được thì Đức Phật có giải thích cách gì đi nữa cũng khó mà trực nhận được. Về cái phần thứ hai là Phật chỉ hai thứ căn bản, tức là phần thứ hai, hai thứ căn bản đây tức là mê với ngộ. Đó, thì chúng ta nên xét hai cái thứ căn bản này, mê với ngộ. Căn bản phiền não sanh tử từ vô thủy, đây tôi viết này, căn bản phiền não, và căn bản phiền não từ vô thủy, đó là một không. Cái thứ hai á, căn bản niết bàn
cũng từ vô thủy. Căn bản hay là nói bồ đề cũng được cho dễ hiểu đi, bồ đề từ vô thủy. Thì hãy nói tới phiền não đây, tất nhiên là nói tới sanh tử, nhớ không? Hãy nói phiền não đây tức là nói tới sanh tử, mà hãy nói tới bồ đề tất nhiên là nói niết bàn. Thì bây giờ đây chúng ta phải ý thức cho nó rõ ràng hai cái điểm này. Nhiều khi nó bị chướng ngại trong cái danh từ mà quý vị đọc. Rồi có thể những cái danh từ này quý vị đọc rất nhiều rồi, tôi tin như thế, trong kinh nào đều có nói hết. Bởi vì nó là căn bản của sự luân hồi sanh tử, mà nó cũng là căn bản của sự giải thoát. Biết mà. Thì Đức Phật nói, tại vì chẳng những ngài A Nan mà tất cả trong hàng chúng sanh, vô lượng vô số chúng sanh bị hai cái thứ căn bản, một là phiền não, hai là bồ đề. Nhưng mà quý vị nên nhớ cái điểm này nè, là cái điểm mà Đức Phật khai thị phát minh cho chúng ta, là bỏ phiền não không thể tìm bồ đề nữa, bỏ sanh tử không thể tìm niết bàn được. Đó là điều phải hiểu. Mình đem cái thân ngũ quẩn này nè, ngũ ấm này nè, mà đem mà bỏ nó đi, nói bây giờ nó khổ quá đi, nó hành hạ mình từ cái ngày mình trưởng thành tới bây giờ mình biết được thiệt là khổ, đem mà hủy hoại nó đi để mà tìm bồ đề hay là niết bàn là không. Thật khổ cái nỗi đó. Thành ra bây giờ muốn tìm niết bàn, tìm bồ đề, phải ngay từ trong thân tứ đại này. Cái thân mà gọi là cái thân do bốn chất, năm thứ tổ hợp lại mà thành. Hay là nói một cách khác, có nhiều cái khía cạnh khác người ta giải thích đó, là một cái thân bất tịnh. Bất tịnh từ đầu đến chân, từ dưới gót chân cả một cái thân bất tịnh. Nhưng mà đặc biệt ở trong cái thân bất tịnh này có cái thanh tịnh. Thanh tịnh thì cũng ra. Bây giờ mình đem mình cứ nghiền nhỏ đi, từ trong cái cơ thể mình nghiền hết ra để mà tìm cái thanh tịnh thì cũng ra. Nhưng mà có một cái, tôi đưa ra một cái bằng chứng để quý vị thấy. Bây giờ quý vị thuộc một cái bài kinh gì đó, như kinh Bát Nhã chẳng hạn đi, hay là kinh Mangala Sutta về Bali, Hakraniya Sutta, hay là Metta Karuna Sutta, hay là kinh bên đây như kinh Di Đà Phổ Môn gì đó. Thì quý vị khi mà thuộc rồi, khi mà đọc thuộc được thuộc rồi, không biết nó thuộc rồi nó nằm ở đâu, cũng không biết. Thấy không? Nhiều khi mình bỏ tới 30 năm, vì việc này, việc kia, việc nọ mình không có đọc lại. Nhưng một hôm nọ cái nghe người ta đọc, thấy không? Chẳng hạn như tôi đọc chẳng hạn cái câu Tuyên Thủ Tuyên Giảng Vô Ngại Đại Bi, kinh Đại Bi Đa Ma Bát Nhã, hay là kinh Bali Đại Văn Mai Sút Tăng Căn Bát Thi Văn Vi Ra Ti chẳng hạn, thì tự nhiên cái rồi nhớ lại. Và bây giờ đã biểu tìm hết ở trong cái cơ thể ngũ ấm này nè, ngũ ấm cái cơ thể tứ đại nè, thì muốn ra đó. Chính vì cái chỗ đó, cái chỗ mà chúng ta có một cái gì đặc biệt là cái bồ đề và niết bàn, hay là nói cách dễ hiểu nữa là cái chân tâm, cái chân tâm. Còn chúng ta hàng ngày là sống sống say chết ngủ là với cái sanh tử phiền não, cho nên bỏ cái thân sanh tử này tìm ra bồ đề niết bàn. Nhưng mà mình cứ cố chấp cái thân sanh tử này mà làm nô lệ cho nó, chiều theo nó tất cả, thì hư cuộc đời, chìm đắm nữa thì xuống nữa. Thì bây giờ tính sao? Cái đó, điều đó là điều khó đâu. Mà điều đó muốn cho có được thực hiện, là Đức Phật nói rằng
tu hành mỗi ngày phải tăng trưởng trí tuệ.
Không có trí tuệ là không giải quyết được cái gì hết. Nên trong kinh các câu gọi là trí tuệ vi sự nghiệp. Cuộc đời mình phải có trí tuệ mới lập sự nghiệp được. Lập sự nghiệp bằng một cách bươn chải, bằng một cách mánh khóe, bằng một cái thủ đoạn. Dù lập sự nghiệp đó như thành các tư hãn, như Napoleon, như là quản lý Trường Thành đi nữa, mai một. Vì cái đó không phải là trí tuệ cao. Điểm đó là cái điểm then chốt nhất mà người Phật tử không thể quên được. Thiên kinh vạn địa nó nằm trong đó, nằm cái điểm đó đó. Rồi bây giờ đây cái điều khó nhất là mình muốn có trí tuệ để giải quyết cái vấn đề vũ trụ nhân sinh như phải thế nào, đó là vấn đề khó. Nên Đức Phật mới chỉ cho phương tiện này, phương tiện kia, phương tiện nọ, tu cách này, tu cách kia, hành cách đó để làm chi? Để cho kêu là tập trung tư tưởng lại, để cho trí tuệ, cái đèn trí tuệ của mình nó mới chiếu phá lần lần, nó sáng tỏ, sáng tỏ, sáng tỏ. Khi mà nó sáng tỏ hoàn toàn thì kêu là đại giác ngộ. Thành tu hành nó cho chúng không khó đâu. Nhưng mà nếu không biết á, nó cứ lẩn quẩn trong mấy cái rừng rậm sanh tử vô minh á, thì vô lượng kiếp cũng là kêu là gì, tầm luân. Chứ sự thật tu hành không có gì hết. Bây giờ giải thích thêm để quý vị thấy căn bản phiền não là cái gì. Căn bản phiền não đây là nó từ vô thủy, chứ không phải là bây giờ. Chữ vô thủy nghĩa là không có đầu mối. Nó có đầu mối, đời trước lại có đời trước nữa, đời đời không cùng, cho nên gọi là vô thủy. Khi con người đã bị vô minh, đã bị vọng động, đã bị vọng tâm rồi á, thì con người đã không còn biết cái đầu mối là cái gì nữa. Con người mà khi đã bị một cái giấc ngủ say sưa rồi, triền miên rồi á, thì hỏi là cái người đã hỏi cho anh ngủ lúc mấy giờ anh, dạ thưa anh, không bao giờ trả lời được. Mình hỏi là hỏi ông ngay là ông ngay, ông mơ là ông mơ, ông thấy cái chuyện và ông hỏi, đứng hỏi đàng hoàng, hỏi nãy hồi nãy huynh hồi nãy ngủ hồi mấy giờ, 10 giờ hay 8 giờ. Giả sử có một người thức hỏi, không biết. Cái chữ nó cũng hay lắm, cái chữ vô thủy nó cũng hay lắm, không biết. Đã làm mê rồi mà nói chuyện cái đầu tiên sao được. Trong các tôn giáo khác, khi mà hỏi tới cái đầu tiên á, thì hoặc là chỉ cách này, chỉ cách kia, chỉ cách đó. Chứ sự thật ra ở trong Phật giáo, Ngài không phải là Ngài nói như thế này rồi Ngài không chỉ được cho chúng ta đâu. Khi mà Ngài nói lên cái danh từ này rồi á, thì Ngài để lại một loạt phương pháp. Các bạn nào mà muốn thấu triệt cái vô thủy của con người á, là theo phương pháp này đi, theo phương pháp này, cứ theo từng phương pháp. À. Khi mà theo được những cái phương pháp đó thì tự nhiên chúng ta biết, có thể là chúng ta thức giấc ngủ bất cứ lúc nào thì tất cả những cái gì đầu mẫu chúng ta đều biết được hết. Còn khi mà còn mê lầm, khi mà còn sanh tử, khi mà còn trọng trượt là không bao giờ. Giả sử Đức Phật có xuống đây, Ngài chỉ cho chúng ta vô thủy là nó như thế, mình cũng không nhận được. Là bởi vì mình chưa có giác ngộ, mình chưa có đại giác ngộ. Thì cái căn bản Bồ Đề với Niết Bàn nó cũng từ vô thủy, cả hai nó đi song song với nhau. Sở dĩ chúng ta chưa có trực nhận được giác ngộ giải thoát Niết Bàn, tức là giải thoát an vui, là vì chúng ta bị cái vọng phiền não và sanh tử nó quá dày đi. Người nào mà cái phiền não sanh tử nó mỏng lần tối nó cứ bớt lần thì ánh sáng đó. Cũng như ban mai mặt trời mới mọc lên trong gia đình mình, có một cái cửa sổ hay vừa cái ánh sáng mặt trời vừa lên chút thì nó hơi sáng một chút, lên thì sáng. Khi mà trọn vẹn cái nhà mình thì nó bóng tối nó. Ở trong lúc đó mình còn phải xá nó, dạ mời ông đi, mời ông không cần mời. Lúc đó ông cần mời tự nhiên hả? Cho nên cái yến sáng giác ngộ, yến sáng giải thoát mà khi chiếu rồi á, thì tự nhiên vô minh phiền não sanh tử. Cái chữ vô minh chứ phiền não sanh tử, tuy là dùng cái danh từ nó khác cho nó một hà, tối, mấy cái anh đó là tối hết á.
Còn mấy anh này sáng, sáng không ngoài tối mà có, tối không ngoài sáng mà có. Nó đặc biệt cho chúng ta để mà chúng ta tự hào cũng như Đức Phật, vì Ngài nhận trong cái điểm đó rõ ràng lắm, cho nên Ngài phải trở lại Ca Tỳ La Vệ mà sống với chúng ta một cái kiếp chót 80 năm, là Ngài biết rằng trong phiền não sanh tử này đầy đủ Bồ Đề Nhất Bản. Nó đi từ hữu thị, nhưng mà vì nó cứ lặng ục, nó cứ nghĩa là không ai mà tìm ra được. Kể cả các vị thập địa Bồ Tát cũng chưa thấu triệt được cái vấn đề này nữa, nghĩa là còn mờ mờ, giống như là mặt trăng mười, nghĩa là 11, mùng 10, mùng 9 là chưa có sáng tỏ được. Chỉ có Di Phật, giữ Phật, nải năng tri chi, chỉ có Phật cùng với Phật tới cái quả gì đó, biết một cái sáng tỏ. Biết cái gì? Biết cái trong chúng ta đây, tuy là cái thân tứ đại giả hộp thiệt, cái thân mà đem ta phân tách qua nó không ra gì, rồi tới nó qua nó thôi, nó ham, nó chịu không nổi, máu ngủ chịu không nổi, con nó dành lại về mình để tu biến pháp giới. Còn cái thân tứ đại mình nương tựa cho nó thời gian đi, nhưng mà đâu được trả về nó. Nhưng mà mình tìm được ra chính là người con Phật, người theo đạo Phật, ý phải ý thức tìm đâu đó. Mà cái chuyện này nó không thể ngoài mình mà ai làm cho mình được. Dù cha mẹ có tu hành đắc đạo, dù thầy tổ có thành quả gì rồi đi nữa, là chỉ cho mình, hay là nói rằng giúp cho mình nhiều lắm là đưa cái món ăn tinh thần ra tới miệng mình thôi. Còn nhai hay là nuốt phải là phải. Cái gì mà mình tự thực mình làm á, thì mình thấy đó, mặc dù là tự chủ được. Còn cái gì mà cũng cứ nhờ nhờ ta. Nên Đức Phật nói rằng, sau khi Ngài A Nan Ngài hỏi tâm, Đức Phật chỉ rõ lắm. Đức Phật do nơi chúng ta, do nơi đương sự, chứ không phải là do bên ngoài. Thì cái căn bản Bồ Đề Niết Bàn cũng từ vô thủy, mà căn bản phiền não sanh tử cũng từ vô thủy, bởi hai cái đó nó có một lượt. Cũng vì lẽ đó cho nên ở trong thế gian này không biết hoa không biết quả gì để mà tượng trưng cho đạo Phật. Khi mình nhìn thấy cái hoa sen hay quá, cái đạo các vị tổ nó phải cái đó tượng trưng cho đạo Phật. Bởi vì hoa sen nó nhân quả đồng thời, Phật tánh là nhân, Niết Bàn là quả. Ở trong cái nhân nó có cái quả, trong cái quả nó mình cũng vậy. Ở trong thân tứ đại của mình đây á, có Niết Bàn ở trong. Nhưng mà bây giờ mình tìm không ra, là vì mình chưa có trí tuệ. Nếu mà có trí tuệ đầy đủ thì tìm ra cái một. Đến cái phần thứ ba, Ngài A Nan cầu Phật chỉ dạy phương pháp một lần nữa. Thì ở trong cái phần thứ ba này, bởi vì tại sao phần thứ nhất Ngài cũng cầu Phật chỉ dạy phương pháp tu hành, rồi lần thứ nhì, rồi lần thứ ba, rồi lần thứ tư, thì cái điều này nếu mà chúng ta mới đọc qua kinh, mỗi bộ kinh hay là mỗi một cái đoạn mà mình thấy như thế, thì nếu mà chưa hiểu đạo đó cũng hơi thắc mắc tại sao Đức Phật là một vị từ bi cao cả, Ngài thương chúng sanh như là con một, nhất là Ngài A Nan nữa là một thị giả hầu cận Đức Phật, lẽ gì là hỏi một lần thì Đức Phật trả lời chứ, đợi gì mà phải năn nỉ tỉ ơn có hai ba lần, thấy không, còn trở lại đâu nữa chứ. Có nhiều người không biết đây là tu hành mà làm khó tao quá. Không phải vậy đâu, bởi vì một lần, hai lần, ba lần để coi thử có hết lòng hết dạ hay không. Mà nói tới cái vấn đề tìm đạo giải thoát á, là phải nói cái tâm, tận tâm tận lực, đạo nó mới thể hiện trong đó. Cho nên tôi nói rằng tu hành mà quá dễ dãi đi, không có giác ngộ được đâu. Hồi xưa, hồi thời chánh pháp tượng pháp, người ta tu hành khó khăn lắm, tìm đạo khó khăn lắm, cho đến có nhiều người kêu là nhất bộ nhất má để mà tìm cho được đạo giải thoát. Bởi vì phải làm sao đem hết tâm hồn mình, khi tâm hồn mình tận rồi, tận tâm tận lực rồi á,
bao nhiêu cái sự tâm lực nó đã hết để mà chờ đợi á, thì nhiều khi khai ngộ một chữ hai chữ, một danh từ, một câu kệ là giác ngộ. Còn tìm đạo mà quá dễ đi, dễ quá, rồi thành ra mình không hết, hết hết lòng, thì trong lúc đó mình chỉ sống với cái ý thức nó vui, à như thế, theo đạo cho nó vui thế này thế đó, thì khó mà kêu là tìm đạo. Cho nên cái phần thứ gì thứ ba, ngài A Nan cầu Phật chỉ dạy phương pháp tu hành. Thì trong cái phần này, Đức Phật dạy trên, thì Đức Phật chỉ hai thứ căn hai chướng. Quý vị biết hai chướng không? Hả?
Hả? Cái chướng hàng ngày đó, từ là chướng hàng ngày, những ngày chướng nó lên hàng ngày đó, xong sẽ lấy hậu rồi tới. Ngày chướng bảo chướng thì hai chướng lên cả. Còn cái này á, kêu là hai chướng ở trong này. Đó. Hai chướng này. Thì trong nhà Phật thì dành tới sự tượng mà được trồng điệp lắm. Cũng ba trường đó mà đứng về mẫu thờ Pháp của Phật giải được cả. Thờ được Phật nói Pháp cũng trường đó rồi cả. Và thờ được khi ra mà nguồn tới những căn cơ cao to mộ thì được Phật giải được cả. Ví dụ như là cộng trường toán, là cũng cộng trường những chiếc mà được to. Chắc chỉ là cũng phải cộng trường những chiếc nào. Thì hai chướng này tất nhiên là gì? Dĩ nhiên là cũng nói đến cái nào để mình lặp lại cái câu này. Cái thứ hai là sở trí chướng, sở trí, hay là nói cách dễ hiểu nữa, quý vị sẽ đặt cái chỗ khác nữa, năng trí, nghĩa là sở trí. Phiền não là gì? Là cái luôn luôn nó ngay cho mình. Phiền muốn thể lượng bất cứ ở đâu, giờ nào, lúc nào, kể cả trong giấc ngủ. Tức là năng trí. Nó hay làm cho mình biết cái này, biết cái kia, đủ cái chuyện khổ cho mình. Đó. Cái đó gọi là năng trí. Kể cả phiền não. Còn cái này là sở trí. Sở trí cái tức dừng là cái biết, cái bị biết, cái này là cái ăn, cái biết là cái nó hôm nay còn thấy này. Còn cái bị biết này là hoặc là tích tập từ là trước, từ quá khứ, một lần rồi. Tức là những cái nó đã biết, những cái nó được biết, nó bị biết, nó nằm trong cái tan thức, cái kho tan của mình. Bây giờ nó cứ lưu lộ ra, lưu lộ ra. Thì cái năng trí là cái hay biết những cái mà nó được đang lưu lộ, hoặc là nó sẽ lưu lộ, hoặc là gần nhất, tức là ta mà đã gần nhất lưu lộ, thì cái đó gọi đó là năng trí. Mà sợ năng trí, mà sợ trí là cái biết này, nó tất cả những cái gì do Phật mới là nói trong cái tâm thôi. Nhưng mà nó mệt lắm. Bây giờ ta nghĩ thì cao khỏi bài học. Đây ngài A Nan cầu Phật khai thị diệu lý tu hành, tức là cái lý gì màu và trên tâm đó để mà tu hành. Lúc bây giờ ngài A Nan ở trong đại chúng từ chỗ ngồi đứng dậy, thập vai áo bên hữu và quỳ gối. Tôi đã giải thích ở dưới đó. Tập cái áo và quỳ gối bên hữu. Đó là lễ phép của đại tử đấu với một vị bổn sư theo cái phong tục như vậy bên Ấn Độ. Có dù phải tập cái vai áo bên hữu, tức là ở đây thầm, thầm. Đó là một cái nghi là thầm tải, tải này. Còn ở đây bên phải này, thì đó là tiêu chuẩn như thôi. Cho nên tất cả những cái chỉ hình thực hành đạo hàng ngày cho Phật tử tại gia, cho người xuất gia đều là cái người tượng trưng. Còn cái từ cái nghĩa tượng trưng nó mà mình đi sẽ đi tới cái chỗ gì, cái chỗ mà tâm chính tâm. Cho nên bỏ hình thức cũng được. Khi chúng ta cùng muốn cắt từng một cái lá, còn cái là thiền thắng nó lên chỗ sâu quả chết cắt. Chặt tay cùng kính bạc bạc, con là em rất nhỏ của Như Lai, thì thành thở, thể lệ. Thầy thở này có thể lệ cái tóc màu mà họ thẳng không dám, để là em của căn. Thế là này kể lại sáng đến đất thì miễn tả cũng thường hẳn nữa. Nhưng mà vẫn còn hiện tại, nó lầm thương của Phật. Lúc nào chắc chắn mà. Anh mà anh cứ theo. Thế thì từ ngày đầu tới một ngày là tuyên lên đạo sư tự sản đi tự cổ. Có gì nói gì phải tôi là học đi học tập để mà nói gì cũng đọc. Đại chúng. Thế là nó nhập cái bài thông hành trị của thầy. Giờ là biết rồi. Thế nên con học tập nghe nhiều. Nhưng tựa chứng quả vô lậu. Vô lậu tức là chết hết phiền não với lực vô lậu. Còn phiền não sát chỗ đánh sanh gọi là khổ lậu. Còn chết hết cái này đánh sanh gọi là vô lậu. Cái gì của thế gian? Nghĩa là để ý nhưng mà không để ý. Lo lắng nhưng mà không lo lắng. Không lo lắng mà lo lắng. Lo lắng mà không lo lắng. Đúng không? Thế thì giải tôi không được không? Chứ cái những chuyện đó bác cũng được, mà bỏ hết thì đã tạo ra rồi bỏ không được. Đã tạo ra rồi, là bây giờ không lo lắng là đi thế nào? Lo, nhưng mà đừng có chút tâm. Cuộc này có những giờ cuộc nào là lo chuyện đó học sinh tốt, rồi đó cũng được giải thoát của mình. Chỉ tâm cái cuộc bây giờ hết, đó là lo. Cũng được mà bỏ hết cũng không được. Làm gì cả, được không? Chúng ta làm sao nó còn. Còn tới cái bản của lòng là khó lắm. Bản của lòng là phải đi tổ. Tổ hành chúng ta diệt hết phiền não qua lòng tự thân định. Không diệt tự được. Chú thuật ta thì ta là. Con bị bắt vào nhà chấm nữ. Này là chỉ muốn nói cái kinh nghiệm tưởng tượng là nói như thế nào. Tu mà không dứt cái bộ. Kêu là cái bộ đầu. Không giúp được cái phiền não tâm trường nào á thì dĩ nhiên là sẽ có cái gì, còn cái ái nhiệm mà nói đến ái nhiệm tất nhiên là không thể giải pháp được, gọi là ai thì không thể giải pháp được. Đây là cái câu này á, còn cái chú tục của ta thì ta là còn mới đặt được và là cái là như thế nào. Nguyên do là vì không biết đường tu tiên, tu tiên không thể lên. Tu tiên đến chỗ cần thật, cần thật của ta không có thấy được cái tiên sáng trên thế, không có thấy được cái tự tâm tự độ. Cuối xin Thế Tôn từ mong tu xót, chỉ dạy cho con các tu xa ma tha, cho chúng con từ tuyệt các hạt tâm bất tín. Samatha đây là biến từ cảnh Samadhi. Nhưng mà người ta dịch lại là cái chữ cảnh mà thầy đọc theo chữ của nó. Samatha tôi đã định như vậy đó. Bởi vì mình cái đấy chỉ dạy cho con để các tu làm sao cho con được định. Thế chúng con tự bằng tâm nó định sao nhé. Thầy mới tự tự được cả cái hạt cho một tiếng là ta kia. Bây giờ tâm chúng con mà chưa định được, chưa khép định được. Thế cứ này
chân tâm mà chuyện người ta bác sĩ nó gọi từ trên đầu tôi cũng không thấy chân tâm nó nằm chỗ nào, nó còn là thấy gì đâu, không thể phải tin tà đạo chứ. Ngoài tâm mình có Phật, điểm đó điểm quan trọng đâu, cứ nhận định ngoài tâm mình có Phật chứ sự thật không đâu. Muốn tìm Phật phải tìm ở trong tâm mình. Cho nên ai hướng nội tìm cầu mà tu hành bao lắm, vì hiện nào mà hướng ngoại tìm cầu á còn lâu, hoặc là hưởng phước có, chứ không phải là nói chuyện nó phủ nhận đâu. Tất nhiên là hướng về ngoại cầu nguyện có được hết chứ không phải không, nhưng mà kiếp sau sẽ lên hưởng phước, là một nhà chủ phước để thay đổi chế độ sợ vẫn còn không biết. Hoặc là gì, hoặc là làm một vị vua chúa hoàng đế. Đó là nói tu thiện mà tu tấm nơi đó, chứ không phải tu thường thường đâu. Hay là làm một vị gọi là hoàng hậu. Thế ví dụ như thế,
thì là tạo thêm tội, nghĩa là hưởng phước trong sự sanh già bệnh chết. Thầy hỏi bây giờ quý vị có thích nữa không? Hoàng hậu cũng bị bệnh, hoàng đế cũng bị bệnh, tổng thống cũng nhiều khi vô nhà thương, chưa nói tới cái vấn đề mà bất tử nữa. Thành ra chỉ con đường giải thoát là bệnh chứ, giải thoát rồi trở lại độ quần lai tam giới độ tận chúng sanh. Khi quý vị giải thoát rồi á, kêu là cỡ được một cái thiền bát nhã, cỡ được một cái đại nguyện, cái thiền đại nguyện rồi trở lại độ, thấy không? Trở lại muốn sanh tử luân hồi cũng mới được đó. Nhưng mà sanh tử luân hồi ngon lành, ngồi ở trong thai mẹ mà thuyết pháp như Đức Thích Ca Mâu Ni chẳng hạn, thái tử sẽ nhập tam, nghĩa là ngồi trong nhập thai, trụ thai, xuất thai, ngài muốn thuyết pháp một lần là cái pháp ngon lành. Thì nói tất nhiên là những cái hạng đã chuyển vật chứ không bị vật chuyển, còn chúng sanh cứ bị vật chuyển cho nên không làm gì được hết. Bây giờ trước hết chịu khổ để làm sao chuyển vật, đừng để vật chuyển. A Nan nói như vậy rồi, năm vót gieo xuống đất, tức là lễ lại đó, năm gieo năm vót xuống đất là khi lễ Phật, gieo năm vót xuống đất tức là đặt đầu, đầu cũng phải xuống đất, rồi hai tay hai chân nằm sát mặt đất, đó là cách thức tỏ lòng cung kính và tri ân Phật, coi như là mình đem hết cả thân mạng để mà kính trọng một cái vị đáng kính trọng.
Thì bài tổ ngài đang trả lời không được đúng thì tổ nào, cho nên chẳng những là cả đại chúng một đường chờ đợi. Lúc này được thầy tổn từ mặt, tức là từ trên gương mặt phóng nhiều đạo hào quang sáng chói nhiệt tâm nghìn mặt trời. Cái này thì nói không được quá sức tưởng tượng đâu. Khi chúng ta còn thường mê lắm, trần giấc ngủ trần thế, thông tâm, thì mà thấy chỗ nào cũng thông tâm hả? Thì những người ta giống như mặt trời thế là dùng cái hình thức có hạn lượng, có số lượng để mình nói. Chứ sự thực ra khi giác ngộ rồi á, thì cái sáng đó không có cái lời gì, chữ gì, ngôn ngữ gì để mà diễn tả cho hết được, là đại giác ngộ. Soi khắp thế gian sáu thứ rung động, sáu thứ rung động này tức là động nè, dũng nè, khởi nè, chống nè, hậu nè, kích nè, sáu cái danh từ này một khi mà trong này có giảng là xét trong kinh Phật, khi Phật giáng sanh là một, thành đạo là hai, nhập định là bao, thuyết pháp là bốn, niết bàn là năm. Mỗi khi gặp cảnh phi thường mới có cái tướng này. Cái tướng này tức là cái tướng hùng dũng của Đức Phật. Mà luôn luôn cái tướng này tức như là nó nằm ở trong cái phần hùng dũng để mà diệt phiền não. Khi mà diệt phiền não hết rồi thì tự nhiên nên trong con người mình đủ hết, đại hùng lực, đại từ bi, đại hỷ xả, đại trí tuệ đủ hết. Mười phương quốc độ nhiều như bụi trần, nghĩa là chỗ nào cũng được tiến sáng chiếu soi hết, là nhờ cái quay lực của Đức Phật. Đồng thời hiện ra quay đức thần thông của Phật, khiến các thế giới trở thành một cảnh, nghĩa là nhất tức nhất thiết, nhất thiết tức nhất. Một thế giới tức là nhiều thế giới, nhiều thế giới tức là một thế giới. Khi chúng ta còn đương mê thì chúng ta phân ranh giới là thế giới này, thế giới kia, thế giới nọ. Khi mình ngộ rồi thì tất cả các thế giới đó là một thôi. Cũng như nói một cách dễ hiểu, thí dụ để cho quý vị thấy, khi chúng ta còn đương mê lầm thì còn hạn cuộc thế này, thế kia, thế kia, thế nọ. Chứ khi mà hiểu biết rồi, tâm chúng ta dung thông rồi, không còn hạn cuộc nữa. Hay là nói một cách hết sức thiết thực, tuy hơn là đời một chút, nhưng mà quý vị nhận trong rõ ràng, khi chúng ta mà còn phân biệt thế nhiều, đây là người thân, đây là con cháu, Đây là bà con gần mấy người tốt ở chúng tôi, gần lắm, cộng chúng tôi tốt lắm nhất, cộng thân gì của tôi, dân chúng là dân chúng của tôi. Thân mình khi mà mình phân biệt được vậy, tất nhiên là Phật là giống như tinh thần của Phật rồi đó, thì cả thế giới kêu là tứ hải nha. Thì mình cũng chia cách vì cái chia cách mà mình khổ, thì cái vọng nó là khổ. Mà đã là không chia cách thì có cái gì không để sơ nữa. Hôm nay tại cái không để sơ đó, mà mình tìm không ra cái chuyện tránh nào này, nó là kẻ luôn ta. Mà cái cộng cộng của ai có thể cũng mệt ghê lắm. Bây giờ cả là thành nó cảm thấy như thế nào đâu. Và khi nó thắng rồi thì tôi chia là chỉ mà cậu là tâm hồn lâu tha bình đẳng, cậu là tâm hồn nữa, tất cả mọi người như một, một là tất cả là một, thì ngồi trong cảnh đó, trụ trong cảnh đó. Con mà còn phân biệt thì không trụ trong cảnh đó được, còn phân biệt tức là còn cả trước, thì người tưởng tượng được. Tất cả các người ta đều chắc tay hầu Phật, chăm nghe cái lý nhiệm màu, diễn lý tục là cái lý nhiệm màu mà Phật sẽ giảng, thì tồn lại cái phần này. Anh những ngày đại nạn trong đại chúng tha thiết một lần một nhà để cầu Phật để chỉ dùng cho cái chân tâm, từ cái chân tâm chúng ta toàn là trả lời bằng tâm và bằng tâm đúng về mặt vỡ. Còn thứ hai, Phật chỉ hai thứ căn bản mê của ngộ. Đức Thế Tôn dạy ngài A Nan và đại chúng, tất cả chúng sinh từ vô thủy đến nay, nghĩa là không phải là từ đời nữa, từ đời là nó bắt đầu. Nên nó từ vô thủy, tại vì phải mạng được bản từ là vô thủy, anh ta không hiểu. Anh nói, người ta cho là không hiểu, không hiểu. Từ vô thủy đến này, vì mê chân tâm, làm cho chân tâm nó phải kêu là tối đi. Bốn phía là tối từ mê là cái như vậy đó. Cho nên khởi hoặc vô minh, điên đạo vọng tưởng, ai tới ngày kia cũng như hết được, sống này nấu được, sống kia rồi hết giọt. Đó là một cái loại ta. Chúng ta ăn xoa.